Nếu mình không có nghiệp mình đi Tây Phương lâu rồi chứ. Mình ở đây là phải xấu à, nếu nếu không xấu đâu có ở đây.
Thầy không biết đường đó, xong rồi tự về mà tự mở ra tới đâu thì mình mà chia sẻ được. Tại vì mình thầy đọc sách thì hiểu, thầy gần các ngài lắm. Nên thầy đọc thầy để hiểu, hiểu tới đâu thì mới biết mình thiếu cái này, thiếu cái này, thiếu cái này. Thì thầy học, học từ từ. Thành ra là có cái duyên giống như học chung với nhau, chứ đâu phải thầy là sư phụ đâu, thầy đâu phải sư phụ. Thầy đem cái đó chia sẻ, tại vì các vị cũng giống thầy. Đọc sách đó mới hiểu được, thì nó kẹt ở đâu thì chia sẻ.
Thầy nói chúng tim đen, chúng cái bệnh của tụi con.
Tại vì các vị cũng giống thầy.
Con nghe cái bài thô tâm của thầy con chảy nước mắt. Con chảy nước mắt con nói sao thầy nói đúng cái bệnh của con quá chừng luôn á. Biết hết luôn á mà làm không được. Không được, làm không được không biết tại sao.
Làm chưa được là tại vì công phu chưa tới. Công phu chưa tới thì cái vọng nó vô đỡ không nổi. Không đỡ nổi đâu. Nếu mà công phu chưa tới chịu thua. Nhưng như nó kêu mình làm cái đó, mình phải đi làm cái đó, nó kêu mình làm này, phải làm này, không đỡ nổi. Không có thể nào. Công phu tới rồi nó kêu không được. Cũng như mình thích cái gì quá rồi thì cái khác kêu không được. Đạo lý nó vậy thôi. Còn mình chưa thích thì nó kêu được. Thí dụ như mình niệm Phật mà mình thích, tới mức mình thích quá rồi đó, thì không có cái gì vô được hết. Gọi là tha thiết cầu vãng sanh đó. Mình chưa có, tại vì mình... Để thầy nói, nãy thầy nói mình mới đầu mình đi học, mình theo thầy, để thầy hướng dẫn mình thấy hay quá, Đức Phật vi diệu quá, công đức lớn quá, đó thì mình ngu, mình lạc đường, mà mình theo, mình học mấy chục năm, là mình mới học thôi. Mà cái của mình là gì mình chưa hiểu, mình muốn cái gì. Thế mà ngày nào đó mình hết hồn, ồ, cái học này là để đó thôi, chứ chưa phải, cái mình muốn mới được, bởi khi mình muốn rồi không ai cản được. Thì không ai cản được thì nó mới trừ nghiệp chướng được. Nó là một loại khác rồi. Khi mình thích cái gì quá thì vọng tưởng nó vô cũng được. Chứ đâu phải mình đi dẹp vọng tưởng nổi. Tại mình chưa thích thì sao dẹp được. Mình chưa thích cái đó thì dẹp không được. Khi mình đam mê một cái gì rồi thì mình mới phá được hết vọng tưởng. Giờ mình thích nấu ăn thì mình thích quá, là khi vô nấu ăn không biết trời đất vậy đó. Là cái sở thích của mình, mà nếu mà mình thích Đức Di Đà tới mức rồi đó, tự nhiên mình hiểu. Cái lúc đó hình như là nó giống như tướng quân ở ngoài trận, nó giết hết quân thù, giết hết không còn người nào, không có ai vô tâm mình được nữa. Tại vì mình thích quá rồi. Thì cái thích đó là từ đâu? Thích đó là từ tâm mình yên tĩnh mà ra. Tại vì tâm mình được một chốc yên tĩnh mình mới hết hồn. Trời ơi, cái này sao mà vui dữ vậy? Mình thích cái sự yên tĩnh đó mình mới hiểu được nhiều lắm. Thì đó là mình bắt được nó vậy đó. Mình yêu thích, khi mình yêu thích tự nhiên cái mình những cái pháp thế gian nó không vô tâm mình được. Mà mình không có cần trừ nó đâu. Còn khi mình muốn trừ nó là mình đã hết thích Tây Phương rồi. Cái này là đồ của mình, còn thầy dạy đó hay là các tổ giảng. Đó là cái con đường đi. Bởi khi mà mình đi mình mới soi mình đi có giống hay không. Nhưng mà mình phải đi, một mình phải đi, chứ không phải mình nương theo đó là giống như cái khuôn vậy á. Nương theo khuôn phải là của cá nhân mình. Bởi vì người đã yêu thích Tây Phương nó không cần khuyên họ nữa. Tại họ là thấy rõ ràng là khi thích Tây Phương rồi thì không còn gì để bàn. Tại nghiệp chướng không vô được. Gọi là một vạn con trâu không kéo ta lại được. Tại vì ta mê nó quá, ta thương thế giới đó quá, thích Phật đó quá. Thành ra nó thành một cái người mà đã chí thành cung kính tới cùng đó, thì liền sanh Tây Phương vậy. Hãy tin sâu nguyện thiết là vậy đó. Còn khi chưa yêu thích đó, thì một chút cũng không bỏ được. Mà khi muốn bỏ khổ quá, không thể bỏ được. Nhưng mà nó thích nghe nhạc, không bỏ được. Mà khi nó thích Tây Phương là nhạc không vô được. Nó tự nhiên nó như vậy. Bởi vì khi mình hiểu, là tại vì mình phát tâm chưa có chân thật. Chứ không có gì hết. Nếu mình phát tâm chân thật, tự nhiên nó được. Bởi vì cái người mà ông già, bà cả ngày xưa đó, khi người ta phát tâm chân thật, người ta không học nhiều. Mà người ta vãng sanh rất dễ dàng, tại tâm của họ không vướng mắc nữa. Tại họ, cái tâm họ rất thật, còn mình bây giờ chưa phát tâm mà chỉ học giỏi thôi. Chưa chắc là học giỏi nữa đó, học chưa giỏi nữa đó. Mà học giỏi rồi chưa được, phải phát tâm, bởi vì một khi mà thích rồi đó, không quên. Thí dụ thầy nói, nếu mà mình còn quên thế giới đó là mình đã chưa thích. Mình chưa có phải là người thiệt rồi. Mình còn quên Phật là mình chưa thích. Mà phải không quên là mình mới là đồ thiệt. Mà khi mình không quên thì tự nhiên là nó đẩy ra hết. Bởi các ngài nói là nó tự nhiên, nó rơi rụng phiền não. Ngài Ngạn Quang nói như mặt trời mà nó trên cao nó chiếu xuống vậy đó. Tự nhiên là những cái tuyết xương nó sẽ tan. Tự nhiên nó tan chứ không phải ông dụng công nó tan. Ông không cần tu đâu nó cũng tan. Tại vì mặt trời đã chiếu xuống rồi. Là tự nhiên là những cái lạnh á, những cái băng lạnh nó sẽ tan ra hết. Thì nghiệp chướng của mình như băng vậy đó. Đóng thành băng vậy đó. Khi mà có ánh sáng của tính quyền trị danh đó, thì tự nó tan. Mà tự nó tan là mình đâu muốn đâu. Mà tại vì nó vô không được. Đó là thầy thấy tới nhưng mà nhiều thầy tu cũng chưa tới. Thầy vô trong đó được, thầy đã hiểu được nhưng mà vẫn chưa phải là người chân thật. Nếu mà người chân thật là không phải người thường đâu. Thì chắc chắn vãng sanh nè. Tại người chân thật thì không có cản họ được. Nó giống như nó dính như keo sơn trong tâm nhỉ? Dính Phật vô không đỡ được, không gỡ được. Thành ra là thành công phu. Mà cái người đó là tin, là thương Phật tới mức nào đó. Thì cái đó đó mình phải coi tâm mình. Chứ không phải là mình nghe sư phụ hay là thầy dạy hay là các ngài dạy rồi mình tưởng là mình biết đâu. Mình phải phát tâm. Bây giờ con nhất định con muốn đi Tây Phương. Con không quên thế giới là được. Cũng như là Nang Đà đó. Nang Đà mà khi mà muốn sanh cõi trời đó là toàn tâm toàn ý nhớ cõi trời, không nhớ vợ mình nữa. Tài sản mình gì không biết mà vợ đẹp lắm. Vợ Nang Đà là đẹp hơn Yayudhara nữa. Đẹp nhất Ấn Độ thời đó là vợ của Nang Đà. Mà ngài nói vợ của tôi như con khỉ già mà đứng kế vợ tôi, vợ tôi xấu quá. Tại vì so với tiên nữ vợ tôi xấu quá, thành ra tôi chỉ thích cái cõi trời. Cho nên một khi mà đã thích cái gì rồi thì sanh cho đó. Nên là do quá yêu thích mà thành hết nghiệp chướng. Chứ không phải là dùng cái sức mà bình thường niệm Phật mà đẩy nó nổi đâu. Hiểu không? Sao con niệm ngày mười mấy tiếng mà vọng tưởng phiền não chấp trước vẫn còn? Tại vì chưa thích thì nó sẽ còn. Mà thích thì thích, bởi vì cái gì mà đã yêu thích rồi thì sẽ thành công. Thích quá tự nhiên nó gạt. Bây giờ thí dụ nó thích nghe nhạc, nó thích coi phim đi. Mà khi mà Tây Phương mà nó yêu thích rồi, là nhạc với phim nó đi đâu mất tiêu rồi, sao mà không biết nữa. Quên bắn cái này luôn, không biết nó nữa. Tại vì nó thích Tây Phương quá rồi. Còn khi mà cái gì mà vô tâm được thì nhìn liền, mình đã không còn tha thiết nữa rồi. Mình đã hết muốn vãng sanh rồi. Nó mới vô được chứ. Mình nói, mình chưa phải muốn vãng sanh thì nó mới còn những cái thứ này. Chứ muốn vãng sanh thì nó đâu còn, tại vì lòng mình chưa muốn. Cho nên là mình sống ở đây, mình bị kẹt ở đây mà mình còn không biết phát tâm. Bây Phật nói là ở hướng Tây của thế giới đó có Phật đó, hãy cầu mà sanh Tây Phương đi. Cái câu đó là bí quyết rồi, mà mình nhìn không ra, thấy không? Thấy không? Phật dạy, thấy không? Bí quyết đó, nhưng mà sao mà áp dụng được? Tại vì các ông sự thật chưa có thành tâm mà cầu, thành ra là không quên thế giới này được. Không quên nó được rồi đó, thì nó kêu gì nghe đó à. Sao mà cản được? Bỏ cái này nó thích cái khác. Nó ghê lắm, nó đâu có đơn giản. Bỏ cái nhỏ nó thích cái lớn, còn chết lớn hơn nữa đó. Nó thích mấy cái mà gỡ không nổi không. Mà thích tới đâu các ngày khóc tới đó, trời ơi, nó thích kiểu đó sao mà độ được. Mà khi ông thích Tây Phương rồi tự nó gỡ hết. Phải coi tâm mình, không phải dạy mình được hết, không phải niệm tiếng Phật mà đẩy nó nổi, nhưng mà tâm của mình ha, rồi xong rồi mới dùng tiếng Phật. Có tâm nói gì phải dùng tiếng Phật, còn không dùng tiếng Phật cũng không được. Bởi vì như cái đỉnh ba chân vậy, phải có tín nguyện, phải có trì danh. Tâm nó là tín nguyện, phải có trì danh, phải niệm Phật rất phân minh, phải nghe rất phân minh, rồi cái tâm yêu thích đó thì nó tự nhiên nó đứng vững trong lòng, nó thành công phu. Mà khi mà nhớ được Tây Phương thì sẽ vui. Khi mà chưa vui có nghĩa là chưa thấy được thế giới đó. Vui đây nào? Pháp hỷ sung mãn chứ không phải vui của thế gian. Là vui là mình có chỗ nương tựa, mình có chỗ về, mình sắp được tới cái chỗ vui. Mình sắp đi vô đó ở rồi. Cái niềm vui đó đó. Mà tại vì mình thấy thế giới đó. Thấy bằng con mắt tâm á. Không phải bằng cảnh đâu. Ở trong lòng mình biết Phật giới thiệu đó. Mình biết mình đang nhìn vô trong đó. Mình muốn vô chỗ đó ở. Gọi là tuy là thân ở Sa Bà mà tâm đã gần với Phật rồi. Ở trong thế giới Phật là thành ra là cái tâm đó là thường ở trong thế giới đó. Thành ra đó là chính mình nhìn vô thế giới thành ra là hết phiền não. mà nó từ ban đầu là phát tâm chân thật. Tâm mà chưa chân thật thì tu hoài cũng không không gạt được trần lao đâu. Mà cái này là mình thiếu, phải không? Mình tu rất giỏi mà mình thiếu cái này. Vậy thầy nói bỏ hết, coi tâm trước đã. Tại học hiểu hết rồi, không cần học nhiều vậy. Coi tâm đi, cái tâm nó nếu mà nó không thích Tây Phương thì nó sẽ thích cái khác à. Coi nó thích cái gì hỏi nó đó. Nếu nó thích cái khác thì la nó. Thích như vậy mà sao đi Tây Phương được? Phải la nó tới chừng nào mà nó không thích cái gì nữa hết rồi đó. Mà Phật nó hiện tiền trong tâm nó thương nhớ thế giới đó quá, nó vui quá. Thành ra nó muốn ngồi ở đâu, ngồi ở chỗ hoài để gieo cái tâm vào thế giới Phật. Không muốn làm gì hết. Cái người đó không phải người thường đâu. Muốn nào muốn gieo tâm về thế giới đó. Tại vì quá thương, quá thích mà gieo vô sao nó an lạc lạ lùng. Mà khi chưa an lạc á, là tại mình chưa gieo tâm vô được, thành ra mình tu không thành đâu. Mình phải có cái sự yên bình đó. Phải vô trong đây mới yêu thích nó. Yêu thích nó rồi bắt đầu mới đem hết cả đời để trong đây để mà tu, để vãng sanh. Còn mới đi đầu thai. Kiếp sau mà vô vào thai mẹ là mê nữa. Mê sâu lắm. Có thể không học được như kiếp này. Kiếp này là học được chứ tu chưa được. Khổ lắm. U đầu bể chán. Muốn trừ phiền não thì nó đừng trừ. Phát tâm chân thật là hết à. Cần gì phải trừ nó. Nếu mình thích đi, mình thích tự nhiên nó hết à. Bởi vì nó hãy yêu thích thế giới đó là liền hết vọng tưởng à. Nhà thầy đọc kinh cho nghe. Ở trong kinh A Di Đà đó, Phật nói là thầy cắt ngang ở phần trước thôi, tại phần trước là dài dòng lắm, thì cắt ngang cái chỗ mình muốn học á, là hữu thế giới đó, là Phật nói là có thế giới, rồi nói hữu Phật A Di Đà, thấy không? Cái đoạn đó mới vô rồi như Thiện Ca Văn một hồi là ngài nói liền à. Khi mà vô kinh là ngài nói liền hữu thế giới, có thế giới đó và có Phật đó, hai cái có. Hai cái chữ hữu, một cái là thế giới, một cái là Phật. Một cái là thế giới, một cái là Phật. Đó là đức bổn sư của mình đó, muốn nêu lên một cảnh tượng chân thật, là đầu tiên muốn nêu lên một cái thế giới, là một cái cảnh của một cái quốc độ đó. Giống như một bức tranh vậy đó, cho mình nhìn. Một thế giới diễn tả chi tiết cho mình, trong đó có ao thất bảo, có bát thủy công đức, có chúng tăng, có Bồ Tát, rồi có những cái chim hót, rồi có những cái niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, có Đức Di Đà, Quán Âm Thế Chí đó. Thí dụ giới thiệu cái đó là một cái cảnh. Nhớ nghe, đây là cảnh. Một cái cảnh tượng chân thật là một cái cảnh nha, là một thế giới đó, giống như có sự sinh hoạt rõ ràng lắm cho mình thấy. Để làm chi? Để cho mình thích. Mà mình muốn về đó ở. Đó là mình phải có cái này. Khi mình niệm Phật phải có cái này. Là có cái cảnh thế giới đó hiện hữu như vậy đó, mà mình vui thích, mình muốn về. Thì thầy nói cái này mới trừ được vọng tưởng nghiệp chướng, mà mới hết buồn được, mới không thấy cô đơn nữa. Còn mấy là khổ lắm á, tại vì cô đơn cho nên mới đi nghe nhạc, mới đi kiếm phim mà coi. Tại vì nó chịu không nổi đâu, nó hay là đi chơi, hay là đi kiếm người, hay là đi giải trí. Tại vì nó cô đơn đó, nó không có tự một mình nó thanh tịnh, cho nên nhớ được thế giới đó thì vui cầu. Đầu tiên là như vậy. Thì Đức Bổn Sư ngài đem cái lời chân thật dạy cho mình rồi đó. Để làm chi? Để mình khiến cái mình đó, mình chuyên chú vô đó, thì mình liền được nhất tâm bất loạn. Cái câu này hay. Vì nói thế giới đó cho ông nghe thì ông mới được nhất tâm bất loạn. Có nghĩa có cái cảnh thế giới đó cho ông để cái tâm vô. Muốn cho ông nhất tâm bất loạn, nói vậy thôi là ông nhất tâm rồi. Nhưng mà mình đọc hết bộ kinh không biết chỗ nào dạy nhất tâm. Đây nè, ở trước là dạy rồi, chưa dạy trì danh đã dạy ông cách nhất tâm. Là sao có cái cảnh cho ông nhìn liền nhất tâm. Bởi vì mình ở Việt Nam cứ nhớ nước Mỹ đi. Nhớ riết hồi tâm mình ở Mỹ hết à. Những chuyện ở Việt Nam không còn trong lòng nữa đâu. Bởi vì nhớ thế giới đó. Một hồi thầy sẽ giảng tại sao nó như vậy. Thì phải lấy Trúc Sông Tỳ Bút ra mới biết. Ngài đó nói có thế giới đó và có Phật, có thế giới cực lạc và có Phật A Di Đà. Nói ở đây đó là cái cảnh rất là thật đó, chứ không phải là giả để cho mình tưởng tượng đâu, mà mình phải biết đó là thiệt, đang có thế giới đó thật, giống như thế giới sao à, và đang có Phật đó thật. Chứ mình đừng có tưởng là giả bộ gạt mình làm cái cảnh đó cho mình nhớ để mình tu. Mình khi mà mình nhớ thế giới đó, mình phải nghĩ đây là thế giới thật đó. đang có sinh hoạt như vậy, Phật đang thuyết pháp như vậy. Mà ở hướng Tây 10 vạn ước ha. Xa ngàn dặm luôn á, xa máy bay bay không tới đâu. Máy bay mà bay 82.000 năm cũng không tới nữa. Xa lắm. Nhưng mà là thế giới thật, bởi vì hướng tâm, bởi vì đầu thai bằng tâm, vãng sanh bằng tâm mà sợ gì xa, mà Phật để nó qua sen, Phật đón đi mà xa mấy cũng đi tới. Chẳng phải là cái cảnh đó là giống như là ví dụ đâu, mà mình phải thấy đó là cảnh thật thì mới tu được. À, Ngài muốn cái người tu tịnh nghiệp chứng sâu vào thật tướng là tâm tánh của con người, trong đó có đủ cả thế giới và có thân Phật. Đây là nói về phần lý. Này, hồi nãy mình nói phần sự là nói cho mình thế giới đó là thật để mình cầu, đó là sự. Rồi nói cho mình như vậy đó thì mình mới chứng được cái tâm Phật của mình, đó là nói phần lý. Cũng là một cái lời nói hai chữ hữu đó mà chia ra cho Bồ Tát tu là vô nhất tâm bất loạn, vô cái tam muội luôn. Còn cho người của mình là để vui cầu để được nhất tâm. Bởi vì hai cái chữ hữu đó vừa đủ phần lý, vừa đủ phần sự, vừa có thế giới, vừa có Phật. Bởi thầy nói tu phải tu một cặp á, không phải tu mà nhớ Phật không đâu, mà phải có cái cảnh Phật đó cho mình nhìn. Mình muốn vô đó ở, mình mới vui được, mới sanh hai pháp hân hiểm. Chỉ cần mình tu niệm thì tự nhiên nó hiện đầy đủ rõ rệt là có Phật, có thế giới à. Nếu mà mình để tâm như mình tu, mình sẽ thấy là mình niệm Phật đó, mình thương Phật đó, mình cầu Ngài giúp mình đi vô chỗ đó ở, thì cái tâm mình liền gần gũi với Phật và thế giới đó, hai cái đó một lượt. Thì cái này gọi là vừa tính, vừa nguyện, vừa trì danh, ba cái nó vô một chỗ luôn đó. Ngày xưa thầy giảng tính với hạnh nhiều lắm. Cái bài này là nguyện. Nguyện là tại vì có thế giới đó, còn thiếu cái thế giới đó thì khó mà nguyện được lắm. Thấy không? Hồi xưa là thầy giảng tính với hạnh không à. Nguyện thì ít phát huy lắm. Mà thầy có nói 2019 sẽ giảng chữ nguyện phải không? Cái này là nguyện đó. Cái này là có thế giới đó cho mình nhìn đó. Rồi Ngài mới nói là hiện đang thuyết pháp đó. Là nói cho mình biết là thế giới đó có Phật đó. Hai cái đó là hiện đang thuyết pháp. Thì Phật vừa thuyết pháp mà ở trong cái cõi của Phật nữa. Cho nên cũng là thế giới, cũng là Phật. Hai cái đó, cái chữ hiện đang thuyết pháp nó cũng đưa lên cho mình biết là có thế giới và có Phật. Vậy hai cái đó là bí quyết tu hành. Bởi nói bí quyết trước sao mới nói trì danh mà. Mà nếu mà không có giảng sức mấy mình biết được. Đọc kinh Di Đà sẽ không thấy được đâu. Hai cái chữ hữu này. Nè, cái câu mà kim hiện tại thuyết pháp á, là để làm chi? Đó là một cái cảnh để cho mình phát nguyện cầu vãng sanh. Trời, nó hay. Nó dùng cái chữ cảnh này nó hay lắm luôn á. Cái câu đó cho mình biết đang thuyết pháp là đang cái cảnh Phật thuyết pháp thì có chúng tăng nghe mà. Có thế giới, có đệ tử nghe, có Phật nghe. Để có cái cảnh Phật đang thuyết pháp ở trong thế giới đó. Thì có cái đó đó để cho mình, để làm chi? Để mình phát nguyện đi vô thế giới ở, để thân cận với Phật đó, để được nghe Phật đang thuyết pháp đó, để đồng chứng cái chính giác ở trong cái nhóm đó. Cho nên là cái tâm của ta liền ở trong thế giới đó và muốn đi vô cái pháp hội của Phật đó. Chứ không phải niệm Phật thường đâu. Niệm Phật thường đâu có cái này. Niệm Phật thường sao hiểu được? Bởi thầy nói cái từng công phu thứ 9 của thầy sẽ vô được chỗ này. Thấy không? Thầy có giảng đó. Thì thầy nói cho nghe tại sao. Thì ngày xưa đó nó có cái tranh Võng Xuyên á. Ngài Liên Trì Ngài nói đó, Ngài bị bệnh. Rồi có người gửi cái tranh Vũ Di tới cho Ngài. Ngài xem Ngài vui lắm nhưng mà nó không có hay. Ngài nói ngày xưa có tranh Võng Xuyên đó. Cái tranh Võng Xuyên đó mà người bệnh nặng mấy coi cái tranh đó 10 bữa là hết bệnh. Cái tranh gì mà vi diệu như vậy đó. Ngài nói 10 hôm thôi là sẽ hết bệnh. Không biết bệnh gì. Hãy coi cái tranh đó liền hết bệnh. Mà Ngài bệnh, người ta gửi cái tranh Vũ Di nó gần giống như Võng Xuyên mà Ngài nói hổng bằng. Ngài coi cái tranh Vũ Di thì Ngài vui. Mà tranh Võng Xuyên thì Ngài chưa được coi đâu. Mà Ngài nói cái tranh Võng Xuyên hãy coi là hết. Nhưng mà tại sao mình nhìn cái hình này mình không hết bệnh? Hình thế giới Tây Phương nè. Ngài nói đây là hình cảnh Phật mà sao mình nhìn đi cũng thấy không hết bệnh, không hay bằng tranh Võng Xuyên. Bệnh mà nhìn đi cũng đỡ lắm. Mà không hết bệnh bằng tranh Võng Xuyên đâu. Nhìn đi nhìn sẽ bớt đó. nhưng mà nó không bằng. Thì Ngài nói tại sao? Tại cái thế giới này quá vi diệu, người ta vẽ đơn giản thôi đâu có vẽ được. Hơn nữa là mình đã ăn sâu gốc rễ trong cõi Sa Bà này quá lâu rồi, cho nên cái tranh Võng Xuyên rất thích hợp với mình. Tại tranh Võng Xuyên vẽ toàn trong thế giới này, vẽ đúng với tâm tư của con người ở đây. Thành ra là coi tranh Võng Xuyên rất nhập tâm, mà coi tranh này rất khó. Tại cái này vẽ chỉ là mường tượng thế giới đó, và vẽ không đẹp, không giống, chỉ là một phần rất nhỏ cho nên coi hoài không được. Nhưng nếu người nào mà coi được cái thế giới đó là cái bài kinh này, thì muôn ngàn bệnh đều hết, tám muôn ba bốn ngàn trần lao đều hết, 84.000 trần lao. Mà ông coi cái tranh Tây Phương đó, Tây Phương Tam Thánh này nè, ông coi đi, mà thầy nó coi bằng tâm, là lấy cái kinh Phật, Phật vẽ cái thế giới đó cho mình coi, hiểu không? Phải Phật vẽ thế giới đó cho mình coi không? Phật cho mình coi tranh mà mình không biết. Đúng không? Đúng không? Coi đi sẽ hết bệnh, nhưng mà đâu có chịu coi đâu, coi cái khác. Coi cái thế giới đó đi, nhìn nó đi là sẽ hết bệnh. Mà hỏi đó, không có tranh, cứ đọc kinh A Di Đà đi, vẽ một đống, đọc kinh Vô Lượng Thọ đi, vẽ ra cho coi đó. Nhưng mà không phải là lấy con mắt thường coi, lấy cái tâm coi. Hãy coi bởi cái tâm mà đã coi thế giới đó rồi, thì ngài Liên Trì nói đó, muốn ngàn bệnh cũng hết, 84.000 trần lao cũng hết luôn. Là coi thế giới là hữu thế giới. Hữu thế giới là một cái cảnh, vẽ cái cảnh cho ông coi, ông giảng sanh, dạy ông dây dễ ẹt mà không biết. Dễ lắm luôn á. À, này coi cái cảnh đi, cảnh đẹp của thế giới Tây Phương này, rồi Phật thuyết pháp này, rồi cầu đi xong. Dễ em học mấy chục năm mà. phải không? Nè, cái cảnh này tôi vẽ cho ông coi nè, như Thiện Ngã Văn Nhất Thời là vẽ liền, nó vẽ là Phật ở đó, vậy. Trong đó có cái gì, vẽ cho ông coi đi. Coi vô đó là hết phiền não rồi. Rồi cứ cầu đi, rồi niệm Đức Phật đó đi. Hết rồi đó. Như vậy thôi mà sao phải mất nhiều quá vậy? Giống như đưa tranh Võng Xuyên cho coi, cái là hết bệnh rồi, cần gì mà phải học mấy chục năm. Đưa cái thế giới Tây Phương cho coi liền hết bệnh. Mà lại còn không biết coi nữa, mà cứ niệm suông không mà. Phải coi, mà muốn coi phải coi kinh. Không coi kinh sao mà biết vẽ cái gì? Không đọc kinh sao được? Làm sao mà tu được? Phải coi kinh, phải coi cho thâm nhập. Như là nếu mà thầy coi kinh Di Đà đó thì nó quá là hay, mà nó tỉ mỉ lắm. Hai cái chữ hữu này có một chút thôi mà ngài Ngẫu Ích ngài giảng đó. Giờ mình kết hợp với ngài Liên Trì cái bài Võng Di Vũ Di hay phải không? Cái tranh Vũ Di đó thiệt là lợi hại cái bài đó. Thầy đọc thầy vui quá, thầy nói, ồ thì ra mình coi vô thế giới đó là liền hết rồi, mà không thèm dòm vô. Bởi vì mình niệm tới từng công phu thứ sáu là Phật không à. Chưa có thế giới. Chưa được đâu, chưa hết bệnh đâu. Phải tới thế giới đó mới được. Bởi vậy đó, lúc nào cũng muốn vô đó ở là nguyện thiết. Đây là cái bài giảng về nguyện. Lúc nào cũng muốn vô cái hội đó để nghe pháp, để thành Phật, để giải thoát, để muốn thành Phật, muốn về đó để được thân cận Phật. Lúc nào cũng thấy cái hội đó, lúc nào cũng thấy thế giới đó, và lúc nào cũng thương Đức Phật ở đó. Thành ra là giống y chang Nan Đà mà cầu cõi trời vậy đó. Ngày đêm chăm bẩm muốn như vậy, muốn quá rồi đó, muốn tới tha thiết, phiền não vô không được, chứ có trừ phiền não gì đâu. Muốn quá là nó giống như mình ở đây, mình muốn đi Việt Nam muốn quá rồi thì hỏi cái gì cũng quên hết trơn, giờ nói Việt Nam mới nhớ. Nói cái khác không biết nữa, tại muốn quá rồi, tha thiết muốn thành Phật quá, tha thiết quá, tha thiết tới mức rồi đó là liền thành. Như vậy là bản sanh, cho nên là có thể nghe một buổi đã tu được, còn nếu không có người giảng đó, cứ niệm suông. Niệm suông như vậy, niệm tới mấy chục năm vẫn thấy thiếu. Lúc nào cũng muốn nghe pháp. Tại vì thiếu mà, nghe hoài không đủ. Tới chừng mà duyên vô thế giới đó, chỉ có mấy câu thôi. Hữu thế giới danh viết, hữu A Di Đà Phật, hiện đang thuyết pháp là được rồi. Là ông có thể nhất tâm được rồi. Bởi vì nhìn vô thế giới đó liền hết bệnh. Thầy nghe các thầy vui, thầy mới biết. Mỗi khi mà thầy duyên tâm thế giới đó được đó, thì thầy hết phiền não. Nó là thiệt lắm chứ không phải giỡn chơi, giống như là giả đâu. Quý vị nhìn cái thế, nhìn vô hết phiền não liền á. Đừng nhìn cái hình này, nhìn trong tâm á, lấy cái kinh Phật nói ra mình nhìn. Tại Phật kể chuyện tiểu thuyết cho mình nghe mà còn nhìn không được nữa thôi. Phật kể dễ lắm luôn á, thế giới đó vậy bao nhiêu chi tiết đó Phật kể để cho mình nhìn, đó là tranh Võng Xuyên đó. đó là tranh thế giới cực lạc đó, nhìn vô trong đó xong mày muốn về, xong mày niệm Phật ở đó, nhìn vô đó là hết phiền não rồi, còn muốn trừ cái gì nữa, muốn bỏ cái gì nữa. Tại nhìn không được là tại vì chưa thích, mà chưa thích tại vì chưa đọc kinh nhiều. Phải nghe Phật nói về thế giới đó càng nhiều đi thì càng yêu thích hơn. Không đọc kinh không được đâu. Tới chừng nào mà quá yêu thích rồi bỏ kinh. Tại sao? Kinh nằm trong lòng con rồi còn đọc cái gì nữa. Nó hiện tiền như vậy mà. Nó thành cái cảnh trong tâm rồi. Là con thường thường đọc kinh rồi còn đọc gì nữa. Còn khi chưa được mà bỏ kinh thì làm sao được. Khi nào mà được đi rồi hãy bỏ, mới gọi là buông hết vạn duyên, giữ lại một tiếng A Di Đà Phật nói như vậy là giữ lại cả thế giới đó trong tâm, chứ không phải là tiếng A Di Đà Phật không đâu. Hiểu lầm là sai, là nguy hiểm lắm. Giữ là giữ như vậy nè, giữ là hữu thế giới danh viết, hữu Phật A Di Đà thuyết pháp, giữ như vậy, chứ không phải giữ tiếng Phật hiệu. Giữ tiếng Phật hiệu không là thiếu thế giới đó rồi, làm sao mà coi tranh võng xuyên được. Làm sao hết nghiệp chướng được. Bởi vậy là khi nào mà cái thế giới đó đã rõ ràng trong tâm rồi đó, mà cái tâm tha thiết rồi đó, thì bỏ kinh. Tại đang đọc kinh mà còn bỏ đâu, đâu có bỏ đâu. Tại cái tâm là kinh rồi mà. Cái tâm là kinh còn bỏ. Ngày ngày thường đọc rồi còn bỏ gì nữa. Ta tưởng tôi bỏ kinh nữa. Tôi có bỏ kinh đâu. Kinh nó trong lòng tôi mà. Cho nên các ông đọc chưa bằng tôi không đọc. Nhưng mà nếu mà bỏ luôn cái kinh không đọc mà không biết thế giới đó nữa đó, thì chết. Tu hoài cũng không tới được. Cũng như là muốn đi vượt biên thì phải nhắm cái chỗ mình đi. Bây giờ không nhắm chỗ mình đi, cứ ở Việt Nam đọc, tôi muốn đi vượt biên hoài, không biết chừng nào mới tới. Phải tha thiết, phải nhắm chỗ mình đi. Bởi một cái người ở trong cái vùng này muốn đầu thai qua cái vùng kia thì phải nhắm cái vùng đó mà cầu thì mới đầu thai được. Còn mình là không có đầu thai. Mình là đang sống vậy nè, Phật đem hoa sen tới, mình ngồi trong hoa sen, Phật dùng thần lực đưa vô ao thất bảo, không có đi đầu thai. Không có qua mà cái đám chim mê nha, đi vô thẳng cái hoa sen, chưa chết, còn sống, Phật đem hoa sen tới, liền thấy, tôi thấy Phật tới đem hoa sen rồi, nói với bạn bè, thì mình liền ngồi trong hoa sen, trong khoảnh khắc này, mình thấy mình ngồi trong hoa sen, thì thân này liền mất. Lúc đó là ngồi trong hoa sen, tích tắc cái ở trong ao thất bảo. Đâu có chết đâu, đâu có đi đầu thai đâu. Cũng không có ai làm mẹ, mình nói hoa sen là mẹ à. Cho nên là không có phải mà đi đầu thai, bởi vì nhắm một cái chỗ mà đi tới một chỗ đó còn phải nhắm rất là cẩn thận kìa thì mới đi tới chỗ đó được. Bây giờ chỗ đó không thèm nhắm, cứ ngồi ở đây ngồi ở đây đọc cái tên chỗ đó mà không nhắm gì hết trơn thì không có tha thiết, cũng không có nôn mà đi, cũng không có muốn đi, thì cái chỗ đó đẹp mấy cũng không đẹp, cũng không thấy vui nữa. Tại vì đâu có trong lòng, đâu có đâu. Cho nên người ta niệm Phật người ta vui, mình niệm không vui. Tại ta niệm vô thế giới đó, ta coi cái tranh đó, mình không coi tranh mà sao vui được. Hiểu phải không? Hiểu nhiều lắm phải không? Muốn hết bệnh có một cách nè, bởi vì hãy nhìn Phật đi là hết bệnh, nhìn thế giới Phật là hết bệnh nè. Vi diệu không? Cái thế giới mà nhìn vô mà coi đó, nó tiêu nghiệp chướng. Thế giới chưa có vãng sanh, nhìn vô nó thôi đã tiêu nghiệp chướng rồi. Cái thế giới gì vậy? Phật nói là hy hữu lắm mới nghe được mà. Hay quá, giống như đưa cái tranh mà nhìn hết bệnh, ai tin ha? Ngài Liên Trì nói mới tin, chứ ai mà tin nói cái tranh mà nhìn hết bệnh. Cái này đưa thế giới Phật cho ông nhìn cũng hết bệnh. Mà Ngài có nói đó, bao nhiêu ngàn phiền não trần lao đều hết, bao nhiêu ngàn bệnh cũng đều hết. Nó tiêu hết nghiệp cho ông luôn á, rồi tại ông nhìn vô thế giới đó. Mà nhìn vô rồi phải niệm Phật ở đó, tại vì nhìn vô phải có người dắt lợi chứ. Là phải Phật tiếp dẫn, phải cầu Ngài tiếp dẫn vô trong đó, hai cái đó. Là hết, là xong rồi đó, học vậy thôi. Học như vậy là hết một bộ kinh của người ta rồi. Không biết, không biết như vậy mà tội nghiệp. Tại vì sao? Cái tịnh tông của mình mới có mười mấy năm nay thôi. Thì trước mười mấy năm đó là khi mà pháp của Ngài Tịnh Không chưa qua thì người Việt không biết. Bây giờ mới học thì làm sao mà biết. Tới bây giờ mười mấy năm thầy giảng là tại thầy cũng mới từ đây, thầy tự học, thầy mới thấy được. Còn nếu mà cái tịnh tông này nó có cả trăm năm ở Việt Nam thì đâu cần thầy giảng. Vô chùa ai cũng biết hết đó. Tại vì thầy nào cũng giảng được cái này đó. Cần gì mà khó khăn vậy? Mà tại giờ nó thất truyền lâu quá, người Việt mình không có nắm được nó nữa rồi. người Việt mình không nắm được. Bởi vì cái kinh này phải có chư tổ giảng, mà người Việt mình không có đem cái lời của Ngài Ngẫu Ích ra, người Việt nắm không được, thành ra là giảng không được, giảng không được, Phật tử chết hết. Chứ đâu phải là khó đâu. Nếu mà người nào, bây giờ thí dụ như người ta cứ nghe thầy giảng đi, những cái tăng trẻ đó, sau này các vị đó giỏi rồi đó, cứ lấy sách Ngài Ngẫu Ích, Ngài Ứng Quang ra thì sẽ giảng được. Thì tất cả những vị tăng sẽ hiểu được cái này, thì Phật tử sẽ nắm được hết. Cần gì mà khó đưa cái tranh Phật cho coi giảng sanh rồi, cần gì mà thầy giảng chứ mà giữ tới cái trăm bà giữ gì. Phật nói rõ lắm, nó nhìn vô đây hết rồi, xong rồi. Nhìn vô thế giới này, nhìn Phật này cái là xong rồi, không thèm nhìn, cứ nhìn cái gì, nhìn cái gì dễ không? Dễ ẹt luôn vậy, trời dễ như dạy con nít vậy đó. À, đúng rồi, ông già bà cả tôi cũng được mà. Nhưng mà không chịu dòm, không tin là dòm vô đó hết bệnh đâu. Tranh võng xuyên dòm vô hết thì tranh Tây Phương sao mà không hết. Dòm vô đó đi sẽ hết bệnh. Bởi thầy giảng bữa bên Liên Trì, thầy có nói sơ sơ, cái chị đó chỉ tu thiền, chỉ nghe thầy nói chỉ nhìn Phật hoài, chị mê luôn. Chị nghe nói một chút, trời ơi sao mà hay vậy. Nó đúng rồi, này là Phật để lại mà, các tổ dạy mà, nhìn đi sẽ hết bệnh. Nhưng mà tranh này có thể là vẽ chưa xuất sắc, nhưng mà vẽ như vậy là cũng đẹp lắm rồi đó. Nhưng mà không có bằng trong kinh tả, nó là một trong phần triệu thôi. Cái kia nó quá đẹp, thầy nhìn vô đi, nhìn vô cái kinh Di Đà, nhìn vô kinh Vô Lượng Thọ, coi Phật vẽ cái cảnh cảnh đó cho mình coi, rồi là có Phật, có thế giới, Phật đang thuyết pháp, có chúng đang nghe, vô trong đó ở, nhìn vô một cái, bởi thầy nói như thị ngã văn nhất thời Phật tại, đó là mình nhìn về cái thời Ấn Độ, Phật đang thuyết pháp, nhìn vô cái cảnh đó mình liền tới Đức Bổn Sư à, mình liền ở kế Đức Bổn Sư à, mặc dù Ngài nhập Niết Bàn bao nhiêu lâu không biết, hãy con đọc kinh con liền kế bên Ngài, Ngài đang hiện tiền chưa nhập Niết Bàn. Thấy không? Tại mình vô cảnh mà. Là cái cảnh đó là chân thật nó mới hay. Cái kinh này nè, cảnh đó không phải giả bộ đâu, tưởng là gạt ông mà cảnh đó là đồ thiệt đó. Cái chữ chân thật này thầy giảng chưa ra được đâu, nhưng mà nó hay lắm. Là không phải ví dụ cho ông để ông nhìn hết bệnh đâu, mà đó là thiệt, cảnh đó thiệt đó. Nó chân thật dữ lắm đó. Cũng như mình nghe Như Thiện Ngai Văn là có Ngài A Nan, Ngài Xá Lợi Phất, là mình thấy cái cảnh liền. Cái cảnh đó đưa mình tới gần Đức Bổn Sư lắm. Mà khi đó mình cũng tiêu nghiệp chướng, nhưng mà không bằng cái cảnh Tây Phương ở đâu. Cảnh này vô một cái là hết phiền não, tại nó là cực lạc thế giới mà. À, đó là đường giải thoát. Mà không thèm dòm thì ráng mà chịu, chứ bây giờ làm sao? Tại vì mình không chịu dòm vô, rồi mình than mình bệnh. Dòm vô hết bệnh rồi không chịu. Mà muốn dòm sao? Phải có tín tâm. Không có tín tâm thì không dòm vô được đâu. Phải có tín tâm. Vậy có tính tâm rồi mới phát nguyện được. Thấy không? Rồi lúc đó mình niệm tiếng Phật hiệu đừng có tan. Niệm ngày, niệm đêm vậy đó. Niệm hoài mà cái tâm phải biết duyên vô thế giới đó, duyên vô Phật đó. Thiếu một cái cũng không được đâu. Cứ luyện tập đi riết rồi, hình như là tâm mình đã gửi trọn nơi chỗ đó rồi. Rồi chừng nào vọng tưởng phiền não mà vô thì nhắc, bộ không muốn đi Tây Phương nữa sao vậy? Tại vì không muốn đi Tây Phương nó mới vô được đó. Không có tha thiết nó mới vô đó. Nếu mà tha thiết như là cứu lửa cháy đầu rồi, nó không có vô tâm được đâu. Thành ra là người ta niệm tới quên trời, quên đất, quên hết bà con, bạn bè, quên tên luôn á. Tại tha thiết quá rồi. Còn mấy thì giả bộ thôi. Tại vì chưa mà. Chưa thì nó sẽ thích. Nó thích nhiều thứ lắm. Mà hỏi thầy ơi, nó thích làm sao mà gỡ? Xin thưa gỡ không được. Phải đổi tâm chứ không có gỡ được. Tâm mà đổi thì nó hết thích à. Không đổi tâm mà đi đổi cái đó không được. Không có đổi nó được đâu. Nó phải thích. Nó không thích mới là lạ đó. Bỏ nó cái này thích cái khác. Không đỡ được đâu. Không có đường đi đâu. Đừng có sợ nó cứ thích Phật đi. Thích thích tới lúc rồi đó tự nhiên nó bế tắc hết à. Là không có trừ nó đâu. Trừ sao mà được. Thích Phật thì nó tự hết chứ bộ. Hãy xem tranh Phật đi, đừng có coi gì nữa hết đó. Mà tranh đó là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật sẽ dạy. Cứ đọc kinh đó đi, sẽ thấy cái tranh. Cái tranh đó là vô tranh đó coi hết phiền não không? Nếu hết là đức tin sẽ sâu lắm. Tại vì đúng là như vậy mà. Thử coi một chút là đang muốn bệnh vậy, coi hồi tỉnh luôn, không bệnh nữa đó. Thế giới nó ngầu rồi. Hay lắm á. Thấy không? Cái tâm buồn phiền khổ não vậy đó, coi đi, coi một chút cười đó, giờ hơi có chỗ về rồi.
là
thế giới Phật vào tâm rồi, à, cứ nhìn đi hồi là biết à. Nó là thế giới Phật, là Phật đó là nè đây là đưa cho hết rồi nè, còn không biết xài. Cứ cầm đó mà đọc mấy chục năm mà không biết xài.
Dạ, A Di Đà Phật. Bạch thầy, giống như hôm nay thì nếu chúng con được nghe thầy nói về cái kinh A Di Đà, cái cảnh Tây Phương Cực Lạc, thì con cảm giác giống như là cảnh Tây Phương nó hiện tiền, con đang ngồi ở trong đó. Nhưng mà làm sao mình giữ được cái đó?
Đúng như vậy, thì đó chị phải nghe tiếng Phật. Tại vì cái tính cái nguyện nó đứng một mình được, tại chị hỏi thầy là bây giờ cái tính cái nguyện hai cái thì có rồi mà sao mà đứng được, thì Phật mới nói cái đỉnh ba chân phải có trì danh nó mới đứng được, thấy không? Tại vì không thể nào mà vô đó được mà thiếu trì danh, không cách nào mà nhớ cái đó mà bỏ trì danh được. Mà trì danh là phải nghe chứ không phải là niệm đâu, mà phải nghe rồi mới giữ được cái tính cái nguyện đó. Vì cái miệng thì đọc danh hiệu đó rất là chuẩn, rất tốt, và tâm mới duyên theo cái danh hiệu đó mới giữ được cái cảnh đó và cái thế giới đó và Phật đó. Để cái, mình được ba chân rồi thì mình sẽ thấy nó vững, mình sẽ nó đứng được. Ừ. Mình ở đây mình thấy Phật riết không đổi tướng à, tại mình không tu là thấy không được, mà mình thấy bằng tâm chứ không phải thấy bằng cảnh mà hình sắc đâu nha, đừng có lẫn mà sai một cái thì vô ma đạo đó. Không phải mà có cảnh thiệt đâu, và đây là một cái cảnh Phật vẽ trong kinh rồi mình mường tượng thôi, chứ nó không có chi tiết đâu. Nếu mà nó có chi tiết là nguy hiểm à, đừng có, nó không phải quán tưởng đâu nha, phải học cho kỹ nè. Thầy nói thêm ha, đó, nãy Phật nói là có thế giới đó, có Phật đang thuyết pháp ở đó, để làm chi? Để mình muốn về đó, để mình muốn thân cận Phật đó, để mình nghe pháp trong pháp hội đó, để mà mình thành chánh giác. Rồi Ngài lại nói thêm hai cái chữ hữu này nè, hai cái chữ hữu này là hữu Đức Phật và hữu thế giới đó, và cái chữ hiện tại, ba chữ, hai chữ hữu và chữ hiện tại là khuyên mình mở lòng tin. Tại hữu rồi mới tin được chứ, có hữu mới tin được chứ, và phải thấy thế giới đó thật rồi mình mới tin. Cái chữ thế giới danh viết là có thế giới đó là để cho mình phát nguyện. Cái chữ nó hay vậy đó, có nghĩa là hai cái chữ hữu đó và chữ hiện tại Phật đó để cho mình biết cái thế giới đó có thiệt, mình tin. Tin xong rồi mình thấy rồi có thế giới đó thật sự như vậy thì mình mới phát nguyện về. Rồi cái chữ Phật A Di Đà đó là để mình trì danh hiệu, thành ra là một chút như vậy thôi là đủ ba cái đỉnh ba chân rồi đó, để cho mình giảng sanh rồi đó. Một đoạn ngắn như vậy thôi là đem hết công phu vô trong đây rồi. Phật thuyết pháp thiệt sự là quá vi diệu, nếu không có tổ giảng không có ai mà biết được. Sao mà cái lời Phật nó chặt chẽ mà nó hay, nó là chút xíu thôi để là bí quyết tu hành, nhưng mà ông không có người giảng thì ông đọc có biết cái gì đâu. Ông không hiểu đó là bí quyết đâu, ông tưởng là Phật giới thiệu cho mình thích rồi, hồi mà Phật mới dạy trì danh, tưởng trì danh là cái chánh. Phật giới thiệu cho mình tin đã, mình biết hết thế giới rồi sao mà bí quyết là trì danh, mình cứ nghĩ như vậy. Bí quyết là cái này. Bí quyết là cái này chứ không phải trì danh, trì danh là một trong ba bí quyết thôi. Mình hiểu sai kinh là mình tưởng là Phật giới thiệu hết thế giới đó mình đọc, chưa quan trọng đó, cái chỗ mà một ngày tới bảy ngày mới là quan trọng nhất. Được cái đó giảng sanh, mình cứ nghĩ như vậy. Không phải đâu, bí quyết là cái hai chữ hữu và cái gì hiện tại nè. Xong rồi sau đó mới trì danh. Ba cái là cái đỉnh ba chân. Nếu như mà niệm Phật không chuẩn đó thì không nhớ thế giới đó được, không giữ Phật trong lòng được. Mà niệm Phật chuẩn rồi mà không duyên tâm với để xem cảnh thế giới đó thì không vãng sanh được. Tại ông có muốn đi đâu thì tự nhiên mình niệm Phật rất giỏi nhưng mà cảnh đời vẫn vô tâm. Tại vì có nhìn thế giới đó đâu, không có yêu thích thì nó sẽ vô tâm. Cho nên niệm Phật vẫn không trừ vọng tưởng được. Tại vì đâu có nhìn vô thế giới đó đâu mà kềm nó được. Làm sao mà niệm Phật chống được? Mà nếu có thế giới đó cho nhìn, thử đi, thử làm đi. Nó được ba chân nó rõ ràng đi. Thấy rõ ràng ba cái chân nó rất là vững trong lòng đi. Thì sẽ thấy là hình như là nó hết rồi. Nó cứng cái tâm như này, nó chặt cứng như vậy. Nó vừa có Phật, vừa có thế giới, vừa có tiếng để cho mình nghe. Đó là từng công phu thứ 9 của thầy lận nó mới tới chỗ này được. Lại nữa, còn nữa, cái chữ A Di Đà đó là Phật, chữ thuyết pháp là pháp, chữ hiện tại có người nghe là tăng. Trời ơi, cái kinh gì mà ngài còn giảng thêm được nữa đó. Lợi hại không? Chữ hữu danh viết cực lạc mà giảng như vậy. Cái đó là Phật pháp tăng đầy đủ hết. Y theo vào cái nhất thể tam bảo đó đó, khởi ra tín nguyện hạnh thì mới nói là tôn chỉ của bộ kinh. Tín nguyện hạnh đã thành rồi thì tất sẽ được vãng sanh, được thấy Phật, được nghe pháp, đó là lực dụng của bộ kinh. Rồi cái này là quan trọng nhất, chỉ có cảnh giới của Phật dùng làm cảnh giới cho tâm mình chăm chú vào, chẳng cho một sự tướng khác nào xen lẫn vào, đó là lời tựa giáo tướng của bộ kinh. Có nghĩa là có thế giới, có cái cảnh Phật đó, Phật đang thuyết pháp ở trong thế giới đó có ao thất bảo, có bao nhiêu sự vi diệu là không già, về đó sẽ không bị luân hồi nữa, bao nhiêu thứ vi diệu đó, chỉ có cảnh đó để, và Đức Phật A-di-đà đó, trong đó đang thuyết pháp, làm cái tâm mình đem vô chăm chú đó. Đó là lời dạy của bộ kinh này đó, chỉ dạy ông cái này là bí quyết tu hành đó, mà ông không biết, đem thế giới đó vô mà nhìn, đem Phật đó vô mà thương mến. Cứ ngồi ra như là Phật mà sẽ vọng tưởng nó vô vậy thầy. Đương nhiên nó vô rồi. Tại vì Phật không có dạy như vậy. Cứ ai như là Phật mà không được thầy ơi. Nó sao được? Không được. Phải là đem thế giới đó và Phật nó vô. Rồi mới thành cái đỉnh ba chân được. Thì nó mới giữ cái tâm này được. Đó là giáo tướng. Giáo tướng là một sự dạy bảo về tu hành mà. Lời nói sơ lược mà ý nghĩa rất là chu đáo. Đó là lời Phật. Chỉ có thế giới đó và Phật đó để cho mình nhìn thôi. Bởi thầy nói hoài, đưa cái cảnh nè, này nhìn cái tranh này đi, rồi coi cái Phật ở trong đây đi, rồi xong, khỏi giả gì nữa đó, xong. Dễ ẹt vậy mà ông mất tới mấy chục năm học vậy. Sao ông mất cái gì mà ông đi đâu vậy? Ông đi học cái gì vậy? Chỉ có đơn giản là cái bộ Kinh Di Đà mới vô cái Như Thiện Văn là thấy cái này rồi à. Vậy mà sao không biết? À, đọc Như Thiện Văn một chút là Phật nói liền hữu thế giới danh viết cực lạc là xong rồi đó, là tới đây là nhất tâm bất loạn rồi đó, là có thế giới cho ông cầu nhìn đi. Bởi vì nhờ cái tranh vũ duy của ngài đó thầy mới hiểu được, ồ thì ra là nhìn vô thế giới đó mà tiêu nghiệp chướng, không phải là trì danh thường mà tiêu nghiệp chướng được đâu. Nhìn vô đây, nhìn vô một hồi sẽ thấy, ồ hình như nhìn vô đây nó bớt mệt mà nó bớt phiền não à, mà nếu nó sanh niềm vui là đó là hai pháp hơn hiểm. Một pháp hơn nghiệp, pháp nghiệp liền sanh ra. Mà hãy có hai pháp hơn nghiệp là đã có tính nguyện. Không có tính nguyện không sanh hai pháp hơn nghiệp được. Đã thích thế giới đó rồi thì nó mới sanh niềm vui. Mà thích rồi thì liền có tính nguyện mới thích được chứ. Là tại vì cảnh nó đang trong tâm thì mới thích được. Đó là tính nguyện đó. Đó là bài kinh. Bởi nói mà bà mà nhìn vô thế giới Phật, bà sẽ hết bệnh, bà về Tây Phương à. Nhìn vô thế giới Phật, bây giờ không nhìn nó mai mốt đi đầu thai mất, không còn cơ hội nữa đâu. Đi đầu thai không ai nhắc nữa đâu. Mất uổng lắm á. Mà giờ không chịu nhìn nó, tại sao? Tại vì chưa tha thiết, chưa phải là đồ thiệt. Chưa phải là đồ thiệt thì thầy ơi bây giờ nó không chịu sao thầy? Thì tại nó chưa phải đồ thiệt thì làm cho nó là đồ thiệt đi. Chứ làm sao mà dạy được. Mà muốn vậy thì phải phát tâm chứ. Mà tâm là của người chứ làm sao mà ai dạy được. Ngày nào đó mà sợ sanh tử quá phát tâm liền vô à. Sợ quá hay là bệnh nó tới hay là ngã bệnh nằm lên giường liền vô. Liền hiểu được cái bài giảng này. Nhiều khi bệnh nhức đầu chóng mặt quá không làm lên giường nằm cái sẽ thấy. Bây giờ duyên vô thế giới đó là hết bệnh. Dù cho có ung thư đi nữa ngày đem hoa sen tới. Bệnh gì mà không hết. Thấy chưa? Chứ có ung thư cũng không sợ. Tại vì sao vậy? Sẽ hết bệnh rất nhanh. Tại vì duyên vô thế giới đó, duyên vô Phật đó. Nếu mà duyên vô cái khác, duyên vô ông thầy thuốc, duyên vô ông bác sĩ là chết. Còn mà nương tựa tiếng Phật hiệu không, thấy vọng tưởng vô lại nghi. Tại sao niệm Phật mà nó không được, nó quên hoài vậy? Thì tại vì nó là nó đỉnh ba chân mà mình có một chân thôi, thì nó sẽ ngã. Thí dụ bữa nào buồn khổ qua đây nhìn vô liền hết à. Hết là biết liền à, sẽ có kinh nghiệm à. Bữa nào người ta chọc giận quá, khổ quá, cứ nhìn vô Phật, nhìn, ồ, hình như nhìn vô thế giới này nó hết á. Thì mới biết nhìn cái tranh võng xuyên còn hết, đừng có nói mà nhìn vô thế giới này. Tranh võng xuyên là người đời vẽ thôi mà Ngài ca ngợi tới hết mức luôn á. Bệnh nặng gì cứ coi tranh là hết bệnh. Mà tại sao thế giới Tây Phương này coi không hết vậy? Tại vì ông không có niềm tin, ông không đủ sức để mà xem được cái tranh này thôi. Bởi vì khi nào gặp nạn đi, xong rồi ngồi đó mà bối rối đi, rồi nhìn cái tranh, rồi nhìn nhìn vô thế giới mà cái kinh Phật nói này hình như nó hết bệnh á. Nhìn vô hồi cái tâm tỉnh là liền, nó yên tĩnh, ồ, thoát rồi. Thì liền hiểu cái bài giảng. Tại sao mà Phật nói đây là phước A Di Đà? Mình uống không được, uống có niệm Phật không, uống không vô được. Phải uống tín nguyện nữa mới hết bệnh được, phải không? Mà thí dụ mình tha thiết đi, trời ơi, không có phiền não gì mà vô được hết. Hình như chỗ này nó xả hết muôn duyên rồi đó. Tại vì ở Sa Bà không có gì có ý nghĩa gì nữa đâu. Đối với cái niềm vui này nó quá lượng. Tại vì cái tâm nó định xuống, nó bình yên, cái thế giới nó trầm xuống một không gian rất thanh tịnh. Nếu mà đạt được công phu này thì khỏi giảng buông xả rồi. Cần gì mà phải buông xả? Vậy mà chút mê là... mê bắt đầu cái này cái kia. À, đây là mê. Mê rồi. Hết muốn tu rồi, mê rồi. Thành ra là... bây giờ cố gắng niệm Phật, niệm mà niệm nhiều á, niệm lâu nó sẽ vô chỗ công phu đó. Nó sẽ tỉnh rồi đó. Không có gì đâu. Cứ thương nhớ thế giới ta đi, liền sanh Tây Phương à. Không có gì khó đâu. Tại chưa thương thôi. Bởi vì người ta vẽ cái hình á. Mà hình này chưa vi diệu ra, nếu mà Bồ Tát vẽ chắc còn hơn để cho mình nhìn. Mình nhìn vô đây mình sẽ tiêu hết nghiệp chướng nữa. Mà phải đem hết lòng thành mà nhìn, chứ không nhìn sơ sơ được đâu. Mà đây là tranh thôi, mà cái của thầy là nhìn ở trong lòng thầy á. Tại kinh nó nằm trong tâm mà. Nhìn ở trong tâm đó, Phật giảng về thế giới đó. Sự thật là quy tụ, giống có cái làng, có quốc độ ở đó như vậy, có Phật thuyết pháp vậy, ở hướng Tây. Rất thanh tịnh, Phật Di Đà đang thuyết pháp trong hội đó đó. Muốn vô hội đó nghe. Giống như thầy giả gõ cửa Tây Phương là vậy đó. Cho con vô đó. Là tại vì tâm đã có thế giới đó rồi. Mà khi mà kêu con cho con vô đó, không phải kêu mà chữ con vô mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Kêu có tên Phật mà cái tâm là cho con vô với, giống như vậy đó. Nó là dùng bao nhiêu cái nội tâm sâu xa kết hiệp với tiếng Phật hiệu chứ đâu phải là tiếng Phật hiệu thường. Thành ra nó mới đúng được. Còn mấy niệm hoài mà không làm sao mà thanh tịnh, không sao tu được hết. Niệm quá trời tinh tấn mà sao không được cái gì. Hữu thế giới, hữu Phật, đó là kinh Phật. Có cái chỗ mình, giống như mình đi vượt biên, phải có cái chỗ mà mình muốn tới. Hay là mình muốn tới thăm nhà người nào, phải có cái chỗ mà mình đi muốn tới rồi mới được chứ. Chứ không có rồi mình đâu có muốn đi đâu. Bởi vì nó, nay chẳng tự về, về liền được mà. Tại mình không muốn đi Tây Phương thôi, tại mình chưa muốn. Nếu mình muốn đó, mình sẽ không quên thế giới được. Nếu mình quên thế giới đó, là mình chưa muốn. Hoặc là có lúc nhớ, có lúc quên là chưa muốn sâu xa, rồi là chưa phải là tinh sâu nguyện thiết. Tới chừng không quên được thế giới đó rồi, đó là nguyện thiết. Muốn người tu, muốn người về, tại họ không quên được thế giới đó. Đó là nguyện thiết.
Dạ. Như lúc mà mình niệm Phật có thầy thì mình niệm mình nghe rõ, mà lúc trong tâm mình nghĩ là mình nói giống như hoa khai kiến Phật có thầy, nghĩ có được không hả?
Trong tâm mình thì không phải nghĩ bốn chữ đó, mà mình nghĩ là mình muốn về thế giới đó. Đúng là hoa khai kiến Phật, đó là hoa nở thấy Phật. Thì đương nhiên mình về thế giới đó thì mình sẽ được hoa, ở trong cái hoa rồi hoa nở mình sẽ thấy Phật. Mà còn hơn cái hoa nở thấy Phật là được nghe Pháp, rồi mình được tự tại, mình không bị chết nữa. Rồi mình được thần thông diệu dụng, rồi mình sẽ lên ngôi bất thoái nữa chứ. Mình là gặp Quán Âm Thế Chí nữa, gặp luôn Ngạn Quang nữa, còn nhiều thứ lắm. Mình gặp hết rồi mình đi cúng Phật được nữa, thí dụ như vậy. Rồi mình không phải lo là phải tu làm sao mà phải khổ nữa. Mình không còn đi đầu thai nữa đâu. Đó là bao nhiêu còn nữa ở làm sao đó. Nhưng mà đại khái là mình đang nói chuyện về thế giới đó. Đó là mình đang xem tranh rồi đó. Thầy nãy giờ thầy nói chuyện thì thấy đó không phải không? Là thầy đang xem tranh rồi đó. Đâu cần có hình tướng. Ý niệm mà. Một ý niệm rất nhỏ thầy đang... trong tâm ý thầy đang muốn nói gì ở thế giới đó hoài thì thành đã thầy đang ở trong thế giới đó. Thầy sẽ được hết bệnh hết nghiệp. Đó là lời của Ngài Liên Trì đó, lợi hại lắm, không phải thường đâu. Hết bệnh hết nghiệp là tại vì trong tâm mình hiện tại đang muốn nói về thế giới đó hoài. Mà bình thường đâu có ai cho mình nói chuyện, cho nên mình đọc A Di Đà Phật, tự mình nói, tự mình nghe, tự mình biết. chứ đâu có phải nói với người ta mà cứ nói về cái này hoài, nói về thế giới vi diệu đó, Phật đó, cứ vậy hoài thì đương nhiên cảm ứng, đương nhiên về đó. Bởi vì đã nói gì đó hoài thì sẽ được sanh về cho đó. Bởi cái người muốn đi đầu thai chỗ nào cứ nghĩ cho đó đi, nghĩ riết là sẽ đi đầu thai chỗ đó.
Thế thầy, theo lời thầy giảng thì giống như con nghĩ lại giống đi vượt biên, ngày xưa con Việt Nam khổ quá này, con muốn đi vượt biên, muốn đi qua nước Mỹ, không biết nước Mỹ là gì mà chỉ hướng về chỗ đó, chỉ muốn đi cái chỗ đó thôi. Thì tại vì nó khổ thì nó có cái động lực cho mình muốn đi, nhưng mà bây giờ thì giống như thầy nói là mình muốn đi về chỗ đó thì nó cũng phải có một cái động lực để mình
vậy.
Đi đến đó
y chang như vậy,
thì nó phải qua cái chí thành khẩn thiết. Thì giống như con đi vượt biên mà tàu sắp chìm là lúc đó là con chí thành cần thiết cái thầy. Nhưng mà bây giờ ngồi trên tàu mà gió sóng im, gió lặng quá thì làm sao mình chí thành cần thiết? Có nước mình bị ung thư hay cái gì?
Chí thành cần thiết
được. Chứ bây giờ tự nhiên đầy chí thành cần thiết biết làm sao?
Tại vì chưa coi kinh nhiều, chưa thấy vô thường. Chữ mà thấy được vô thường đó là không phải người thường. Chị tu thêm thời gian chị sẽ thấy cái câu trả lời là khác. Cái đạo hạnh nó chưa đủ sâu, nó như vậy đó. Nhưng mà bây giờ thầy khuyên đi vượt biên thêm lần nữa.
Dạ, con nói với mấy chị em bạn, con nói bây giờ mà cái tâm con giống như hồi xưa con muốn đi vượt biên là con giảng sanh.
Bây giờ muốn đi vượt biên nữa, bây giờ khuyên chị vượt biên lần thứ hai. Vượt biên qua thế giới Tây Phương.
Mà kỳ này mình không đi thuyền nữa, mình đi bằng Phật đó. Không phải như xưa nữa, mình đi kiểu khác. Gọi là đi vượt biên lần thứ hai. Thầy nói là mình mua nhà này phải không? Bây giờ mình sẽ đi mua cái nhà thứ hai nữa. Bán nhà này đi để mình mua cái nhà ở Tây Phương. Thấy không? Thì mình phải làm lần nữa chứ không phải mua cái nhà một lần được đâu. Mình phải mua cái nhà khác nữa là cái nhà ở Tây Phương. Giống như bây giờ chị nên đi vượt biên thêm lần nữa. Rất là đúng luôn đó. Mà vượt biên kiểu này nó không phải như ngày xưa nữa. Cứ ngồi ở đây là Phật tới Phật đón luôn, chứ khỏi còn phải mà thuyền ra ngoài mà không cần nữa.
Hay như là Phật, dạ bạch thầy, giống như nếu chị đi vượt biên lần nữa thì giống như là bây giờ mình đã biết câu A Di Đà Phật, biết cảnh Tây Phương vậy, vượt biên lần này là mình hoan hỷ, mình vui vẻ, mình chờ Phật đó, mình đi theo Phật, chứ không phải là cứu mạng nữa, phải không thầy?
À, nó cũng là cứu mạng, là tại vì mình bị vô thường nè. Đó là nó cũng như vậy, nhưng mà cái kỳ đi này nó sẽ hoan hỷ hơn cái kỳ đi ngày xưa nhiều. Tại có Phật gia trì, có Phật bảo vệ mà nó chắc chắn lắm, nó an toàn lắm. Ngày xưa là chưa chắc đã đi được, nhiều khi chết trên biển á. Cái này Phật không bỏ mình nửa đường đâu. Phật đem tới Hoa Sen chứ Phật không dục giữa đường đâu. Thành ra là cái kỳ này mình nó lại vui, tại vì mình nhìn vô thế giới đó mình vui. Ngày xưa thí dụ mình ở Việt Nam mình nhìn vô Thái Lan chưa chắc đã vui, không biết ở đó làm sao, nhưng mà phải đi thôi. Không biết tới nó ra như thế nào, còn cái này là tới đó là không phải thường. Cho nên cái kỳ này đó nó sẽ vui hơn nhiều, mà khi mình đi vượt biên mình cười hoài nữa. Còn cái người xưa lúc đó đi vượt biên sợ gần chết, tại vì không biết là mình chết hồi nào, còn cái này không có đâu. Cái này có Phật mà. Cho nên càng phát tâm đi vượt biên lần thứ hai càng thanh tịnh, càng vui vẻ hơn, càng vững vàng hơn. Động đất sóng thần có vô được ta đâu. Tại vì trong lòng ta có ba món tư lương này mà. Ba món nha, chứ không phải niệm Phật không nha. Niệm Phật không là rớt đó. Phải có ba món tư lương mới được nha. Bây giờ thí dụ như có sóng thần có gì cũng không tới mình được. Nó tới mình là Phật liền hiện ra. Sướng không? Nó tới không nổi mình đó, nó vừa đụng cái sự chết của mình, Phật liền tới. Trời sướng tới như vậy, chứ không phải nó lấy mạng mình được đâu. Nó chưa lấy mạng mình, Phật phải tới trước khi nó lấy mạng mình. Bởi vì nó còn sống mà, lên qua sen mà. Chứ rồi phải chết rồi lên qua sen đâu. Nó vừa sắp tới lấy mạng là Phật biết rồi. Phật đã hiện ra rồi. Lấy mạng, chưa lấy mạng. Nó chưa kịp nữa là đã thấy trên qua sen rồi. Ở đây nó làm cái rầm cái là mình ngồi qua sen mất tiêu rồi. Chậm hơn mình bước rồi. Tại vì là như vậy mà, chứ đâu phải là chết rồi Phật mới đem qua sen đâu. Chết rồi là không có chuyện đem qua sen, có nó khó rồi. Phải còn thấy Phật mới thấy được đem qua sen chứ. Nếu mà chết rồi nó là cái giai đoạn khác rồi. Bây giờ nó làm sao đụng tới mình được, phải không? Nếu mà mình có đức tin như thế nào thì biết nó vô thân mình không có nổi. Tại vì nó vô chưa được lấy mạng mình đâu là Phật đã hiện rồi. Nè, phải tu tới mức nào đó còn mấy là không được đâu, nó lấy mạng mình đó, mình không đỡ nổi đâu đó. Dạ. Bây giờ phải đi vượt biên lần thứ hai. Dạ, thầy cũng vậy, thầy cũng muốn phải đi vượt biên lần thứ hai.
Phật mà nghĩ đến cảnh ha,
phải coi cảnh, giống vậy đó, nó một cái bài giảng rất đơn giản vậy đó mà mình học mấy chục năm á.
Thầy cũng có nhắc phương tâm có cảnh, nhưng mà nếu vậy thì rất là dễ lạc và mê quán.
Đúng.
Phương tâm có cảnh thì nó như thế nào ta?
Giờ thầy nói là nó là một cái ý niệm rất nhỏ bé trong lòng mình đang nói về vấn đề gì, trong tâm mình đang chú ý cái gì. Thí dụ như mình đang muốn nói về thế giới đó thì đó là xong rồi đó. Còn thế giới đó chi tiết như thế nào mình chưa có bàn đâu. Mình chỉ là trong hiện trong lòng con đang muốn nghĩ về cái thế giới mà vi diệu đó, mà trong kinh nó quá vi diệu, chỉ nhắc tới thôi là hết bệnh hết phiền não. Con đang muốn hướng về thế giới đó thì cái niệm này đó là coi tranh, không có cảnh. Đây là niệm đó, đây là cái chữ niệm rất nhỏ bé. Bên miệng đọc A Di Đà Phật, lo lắng nghe tiếng Phật, nhưng mà lòng con hình như chưa quên thế giới đó được. Nó chưa rời ra con, nó chưa xa con. Không giải thích được một cách tường tận, nhưng mà trong lòng mình hình như chưa có quên thế giới đó. Nó còn vẫn, nó vẫn lai vãng trong tim tôi, nó chưa buông xuống được. Thành ra giống như muốn đi lại chỗ thầy Chân Hiếu mà cái tâm ý nó chưa tan. Mặc dù không có cần tưởng tượng nhà thầy Chân Hiếu làm sao, nhưng mà cái tâm muốn lại nhà thầy nó chưa tan. Cái đó là ý niệm nó là vậy đó. Vậy thường sáng chưa chiều tối không quên thế giới Phật, không cần mà phải thế giới Phật có cái gì, nhưng mà trong tâm con hình như không quên được thế giới đó rồi. Đây là tu hành, đây là xem cảnh đó. Không giải thích được, nhưng mà mình có thể dùng tâm để mà mình hiểu với nhau chứ sao mà giải thích được. Nhưng mà nó rất nhỏ bé, nhưng mà nó là ý niệm. Tuy nó nhỏ như vậy đó mà nó dắt đi thập pháp giới, nó ghê lắm mà. Không tan được, không thể quên cái thế giới này xuống được, mà cũng không quên Phật kia được. Mặc dù cái miệng chưa đọc danh hiệu Phật mà cũng không quên Phật được. Đó là ý niệm. Trong lòng ta lúc nào cũng muốn nói tới Phật và thế giới đó, chẳng muốn nói gì nữa đó. Đó là ý niệm. Bởi vì ngài Lý Minh Nam nó khi mà đụng tới cái gì thế gian, ngài đều thấy Tây Phương hết. Thí dụ mình uống nước, nước này đâu bằng nước trong ao thất bảo, ngài thấy liền à. Đụng tới cái gì ngài cũng thấy, cái này sao mà bằng ao thất bảo, cái này là giống như cái đưa vàng, vàng này đâu có bằng vàng bên kia. Thấy không, thấy ngài không? Tại ý niệm của ngài là thế giới kia. Thì đụng tới vật ở đây, ngài đều thấy thế giới kia để so sánh. Thành ra ngài chưa rời cái thế giới kia đâu, chưa rời thì sẽ giảng sanh. Hiểu không? Không phải ngồi đó mà xem cảnh là tưởng lầm đâu. Phải có cái cảnh cho mình xem, mà là ý niệm về cái thế giới đó không tan. Không giảng được, khó lắm mà chỉ dùng tâm lãnh hội chứ sao mà giảng được. Rất là dễ, đã hiểu rồi, cần gì phải mấy chục năm khổ dữ gì. Sao mà khó dữ gì, trong khi cái bài giảng rất đơn giản thôi. Mà chỉ đừng có lầm vô cảnh đó. Nếu mà lầm vô cảnh nó sẽ vô ma đạo đó. Nó không phải cảnh đâu, mà là một cái tâm ý mình muốn lợi chỗ đó. Biết nó là đẹp vậy thôi. Vậy thôi, mà không quên được nó. Nhưng mà không quên được thế giới đó. Hình như sáng trưa chiều tối như mình cũng muốn về chỗ đó. Cái này là đúng rồi đó. Cái này là ông già bà cả tu đó. Cái này là bà bốn giờ đó. Đơn giản vậy đó. Cái này là bà bốn giờ, trong lòng bà là không quên Bồ Tát được. Không buông xuống được. Mà đâu có cần thấy mặt đâu. Ngày đêm nhớ. Cần gì mà phải thấy mặt. Nghe kinh tả chút được rồi. Thầy giảng chưa có tỉ mỉ. Hiểu lầm là nguy hiểm, không có cảnh đâu, nó là ý niệm. Không biết đó là tính nguyện đó, cái đó là cái đỉnh hai chân ban đầu đó, mà tưởng đó là chưa phải quan trọng, cứ đợi cái phần trì danh mới quan trọng. Đúng là khờ quá, cả một bộ kinh chỗ nào cũng quan trọng hết á, mà cứ đòi cứ tưởng là cái phần trì danh quan trọng, còn mấy phần kia là Phật giới thiệu vậy thôi, mới vô đề thôi. Phần nào cũng là quan trọng hết đó, phần nào cũng đặc sắc hết đó, phần nào cũng là bí quyết hết đó. Đưa cho vô đó mà không có biết đường, mà cứ khóc hoài không biết làm sao, trời ơi. Thầy ngu lắm á, thầy học ngu lắm á, thầy học mấy chục năm á, đâu có cần vậy. Nếu mà thầy thông minh á, 30 tuổi thầy biết rồi, cần gì mà phải học dữ vậy, rồi tu. Cần gì mà phải khổ như vậy. Nhưng mà bây giờ tu nó không chịu tu rồi, tại vì nó chưa tha thiết, chứ đừng có phải hỏi. Bây giờ làm sao, không có cách đâu. Hãy nói tha thiết nó tu được. Cũng không biết tại sao bây giờ sao như nó không muốn làm vậy, nó muốn tu không. Cũng không biết tại sao. Đâu có tại sao, tại tâm nó tha thiết thì nó như vậy chứ. Cái tâm, nó là bí quyết là cái tâm đó. chứ đâu phải là ai dạy mình hết phiền não được. Ủa sao giờ nó như nó ít, tại vì bây giờ nhớ Phật quá nó ít chứ làm sao. Nhớ Phật nhiều thì nó hết, nhớ thế giới đó nhiều thì hết bệnh. Mà ăn thua mình thôi, bởi vì mình không muốn tu thì vọng tưởng hoài, mình cứ tự trách mình đi. Tại sao mà cứ vọng tưởng, tại vì chưa chân thật. Tại sao? Tại chưa nghe kinh nhiều, chưa gần Phật nhiều, chưa nghe giảng nhiều. Cái chừng nó thâm nhập quá rồi không quên được thế giới đó, hình như là nó vô tim rồi, nó thành giống như là nó trong máu, trong người mình vậy đó. Ngày đêm nó không quên được, không buông xuống được nó rồi. Thì như vậy khỏe rồi đó, nó buông xuống không được là thế gian hết vô được. Anh đem cái gì lại cũng vậy thôi, tôi không thích. Tại vì tôi muốn ngồi chỗ yên yên vậy, tôi nhớ Phật này, chứ tôi không muốn làm gì hết. Tôi muốn có cái góc nào cho tôi ngồi thôi là được rồi, là tôi sống được rồi. Thì tôi ngồi đó là mới vô cái thế giới thiệt của tôi. Còn giờ dắt tôi đi vòng vòng mà thấy mồ, tôi cũng không muốn dòm cái gì nữa. Tôi muốn xem tranh thôi. Mà đừng có làm cái chữ xem tranh nha, không có tranh đâu à, đó là ý niệm đó. Mà tại vì lấy cái bài Tranh Bổng Xuyên để giải thích đó, thành ra là phải dùng chữ tranh. Cái ý niệm nhỏ là giống như mình đang bàn cái vấn đề đó mà mình chưa bàn xong. Mình muốn bàn hoài vấn đề đó là bàn vấn đề vãng sanh và gặp Phật Di Đà. Mình muốn bàn hoài và nói về thế giới đó. Đây là cái bài kinh đó. Đừng có quên. Mà bình thường mình đâu có tự bàn được. Bởi phải đọc cái tiếng Phật hiệu. Nó bao gồm ý nghĩa như vậy đó. Cái tiếng Phật hiệu mình là đang tự mình nói chuyện với mình về thế giới đó và Phật đó. Về cái sự vãng sanh mai sau của mình ở đó đó. Là tiếng Phật hiệu của mình đó. Bây giờ tiếng Phật hiệu nó gồm hết cái bộ kinh Di Đà trong đó. Nó vậy mới hiểu được chứ. Mà Ngài nói nó gồm hết 12 bộ kinh trong đó đó. Nó gồm hết. Tại vì sao? Tại đọc lên cái nó đủ hết. Đọc lên thành Phật mà sao mình không gồm được. Bao nhiêu cái tâm quyết của Phật dạy nó đều vô trong đây hết. Tại vì mình đem hết tâm mình vô thế giới Phật Di Đà mà. Bởi nó thế giới đó cực kỳ vi diệu mà. Hay ha. Thế giới loại hại còn hơn Tranh Bổng Xuyên nữa. Vậy mà đưa tới tay không thèm dòm, không thèm ngó, không dòm, cứ hỏi hoài. Nó đưa tới tay rồi mà kinh Di Đà đọc hết rồi mà. Mà kinh Vô Lượng Thọ là nói rõ hơn kinh Di Đà, nói nhiều hơn. Nói nhiều hơn nữa. Chưa có bệnh, bữa nào cảm đi, rồi lên giường nằm đi, tự nhiên là sẽ nhớ, sẽ thương, sẽ hiểu được nhiều lắm. Bữa nào mà không có nhúc nhích nổi nữa là thôi rồi, bây giờ tới lúc rồi, phải nhớ Phật rồi. Bây giờ người ta tập trước đi, cần gì mà phải lên giường bệnh khổ sở vậy. Bây giờ tập đi, bây giờ một chút khổ vậy đó, cứ đem thế giới ra dòm đi coi hết không. Nếu hết thì nó sanh tính tâm liền à. Nó thấy cái bài giảng rất đúng, cái lời dạy quá sâu sắc thì dở kinh coi Phật dạy cái này không đó. Tưởng là Phật không nói nhiều, Phật nói toàn cái thứ này cho nghe mà cứ tưởng là nó nằm ở đâu á, ngay trước mặt mà. Tưởng là phải đi kiếm cái gì, Phật nói hết rồi. Nhưng mà nghe không hiểu. Vậy Phật nói, hữu thế giới, hữu Phật là ông đưa tới nhất tâm rồi. Hữu thế giới, hữu Phật là xong rồi đó. Chỉ nói vậy thôi à. Mà nhờ Ngài ngẫu ích chứ Thầy cũng không hiểu được. Nếu mà đọc kinh Di Đà mà không có yếu giải, không hiểu được. Ngài ngẫu ích, Ngài nói hai cái đó thôi là đủ rồi. Là Phật đưa cái bí quyết cho tu hành rồi. Hai cái đó thôi đưa tới nhất tâm bất loạn. Trời ơi, hai cái chưa hữu thôi là mới vô kinh đó. Mới vô kinh là nói xong Ngài mới tả thế giới đó. Chưa tả nữa, Ngài chỉ nói cái đó đoạn đầu thôi.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch Thầy. Dạ, con thì con khi lần đầu tiên mà con đọc kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ đó, con mới đọc một vài trang đầu là nước mắt con nó khóc mà nó khóc một cách mừng mà nó ủa tại sao trên đời này có cái kinh này, tại sao có một cái cảnh giới này. Mà con thì con rất là thích tìm một cái chỗ nào tu, chẳng hạn như con rất thích đi chùa để tụng kinh niệm Phật. Mà bây giờ không biết là cảnh giới đó có thật hay không, mà con nghe cái vị thầy giảng nói là cảnh giới đó là một cái chùa để tu, nhưng mà ở chỗ đó là toàn là thiện tri thức tu không à, chứ không có ở như phàm phu mình tu. Mình cũng phải ra đời vì công ăn việc làm mình phải lo. Từ đó là con mê cái kinh Vô Lượng Thọ mà con tụng. Mà bây giờ thầy nói nếu như mà thâm nhập cảnh giới thì đừng có bỏ kinh, nhưng mà con cũng không thể bỏ được, con rất là mê.
Đâu có sao, chị đọc kinh là con đang thâm nhập cảnh giới mà. Đọc kinh là niệm Phật mà. Nếu mà chị đọc kiểu đó là chị cũng đang xem tranh mà, có khác gì đâu. Y chang à, thì tâm chị cũng vô thế giới đó à. À, cũng đâu rời thế giới đó. Chỉ khác á, là lúc chị đọc là văn tự của Phật, còn người niệm Phật là dùng cái Nam Mô Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật. Cái chữ nó khác mà tâm nó giống y chang. Bởi tâm mà đọc kinh Vô Lượng Thọ là nó vô hết thế giới đó. Mà cái chữ nó khác thôi, tưởng nó khác hay nó là một thứ đó. Đọc kinh vãng sanh nhưng mà phải biết đọc vậy đó.
Dạ con đọc đến nỗi mà tới giờ đi làm con không muốn lên công phu để...
Cái người này cũng căng lành lắm luôn á. Nếu mà thích như vậy đó, mà tới chừng mà thích lắm á, thì sẽ biết không có phiền não nào vô được.
Dạ nhưng mà có những lúc đó, con cũng nói là cho con đừng có suy nghĩ khác, nhưng mà nhiều khi cái tâm mình nó lạc mất thầy. Tự nhiên nó sanh vào cái suy nghĩ lung tung
á. Thầy biết ai cũng bị hết đó. Tại vì cái tiếng Phật của chị không rõ. Cái đó phải nói là tín nguyện đã có mà trì danh chưa có chuyên á. Chị niệm rõ đi nó ngăn luôn à.
Dạ.
Bởi thầy nói ban đêm á, thanh vắng rồi nhìn sâu xa vô nội tâm đi. Tại lúc thanh vắng ban đêm, con mắt không nhìn, lỗ tai không nghe nữa. Nó yên tĩnh về nhìn thấu vô nội tâm đi. Thì bắt đầu mới thấy là mình cô đơn bơ vơ, rất khổ ở chỗ này, rất nguy hiểm. Cầu Phật á, không có kịp nữa. Chứ đừng có nói mà không buông ngày xuống được. Tại vì nó quá nguy hiểm. Mà tại vì nó lặng tâm như vậy nó mới thấy được. Cái sự bơ vơ cô đơn lẻ loi trong thế giới này, sự nguy hiểm trùng trùng ở đây nè, mới thấy được. Thấy được rồi là trí tuệ. Bởi thầy nói do trí tuệ mới phát Bồ Đề Tâm được. Ngài Liên Trì nói trí tuệ là phải xếp hạng nhất. Nói giới định tuệ chứ ngài nói nhưng thì nói giới định tuệ là thứ tự chứ đúng là trí tuệ là phải hạng nhất, không thể xếp hạng nhì được. Tại không có nó không làm gì được hết đó. Không có trí tuệ làm sao mà biết đường. Bây giờ là trí tuệ, nhưng mà đó là ví dụ. Mà cái đêm thanh vắng cũng là ngày Liên Trì nữa, cũng là trúc sông Tỳ Bút á. Ban đêm thanh vắng đi, mình sẽ nhìn sâu nội tâm hơn. Tại con mắt mình không có loạn nữa, mà tai mình cũng không loạn. Người mình trầm lặng xuống, mình nhìn vô nội tâm, mình sẽ thấy cái tâm mình nó nhảy như vượn vậy đó. Nó bắt cái này, nó chụp cái kia rồi. Vô thường tới nó làm sao? Mình hỏi nó đi. Nó đương nhiên là nó nhập vô cảnh, nó đi đầu thai mà. Lúc đó nó cũng xem cảnh, mà nó xem cái cảnh lục đạo á. Nó xem nó đi theo à. Bởi vì phải đem vô Đức Di Đà, thế giới đó đẹp vậy, vi diệu vậy, trao cho ông cái kinh này như vậy. Mà khi Phật thuyết cái Vô Lượng Thọ là Phật vui lắm. Ngài A Nan ngài hỏi cái đó mà công đức như Bồ Tát, Đại Bồ Tát mới biết đường hỏi mà. Rồi biết cái sắp sửa trao cái thế giới này, tại vì đưa cái cảnh này cho ông là xong rồi. Ông giải thoát rồi. Đưa cái cảnh cho ông nhìn, cái ông giải thoát không biết nhìn, cứ ở đó mà. Mà nhắc đi nhắc lại cái cảnh này hoài cho ông, chứ không phải là nói sơ sơ đâu nha. Tỉ mỉ cho ông vậy. Ông có tưởng là tôi giới thiệu chơi chơi để hồi cái phần trì danh nó quan trọng cứ vậy. Đây là bí quyết đó. Nên bởi vậy là trao hết rồi mà lại không xài được, cứ cầm đó mà than. Phải có người giảng ra, tới giảng là hả? Dễ vậy đó hả? Ờ dễ lắm á. Dễ giống như là giới thiệu cho nít chỗ này có kẹo là đi xin đi con, cái nó lợi nó vừa thấy kẹo vừa muốn kẹo vừa đọc tên kẹo tới ngay chốc luôn vậy đó. Dễ vậy đó mà phải thích kẹo mới được. Thấy không? Mình phải thương thế giới đó, trí tuệ đó phải theo các ngài phải rèn luyện mới sanh ra mới chán thế giới này được. Trí tuệ đó phải học từ nhân quả báo ứng, từ thiện bao nhiêu thiện bao nhiêu ác. Thế nào là nhân, thế nào là quả, rồi vô thường, rồi khi mà một cái sự biến đổi trong cơ thể liền thấy. Một ngày trôi qua liền thấy mình già đi, rồi bắt đầu mới phát tâm chân thật. Rồi mới không ham vui nữa, còn mấy ham vui quá. Mà cũng là tại vì do chưa có thương Phật tới mức. Nếu mà thương tới mức rồi đó, giống như đi vượt biên mà thích quá rồi đó, không có cái gì mà ngăn ta nổi. Phải có trí tuệ, thầy nói là phải có trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó nhiều khi mình phải có chút bệnh hay có chút nghiệp chướng mới thấy dễ hơn. Ngài Liên Trì ngài nói đó, cũng ngài nữa đó, khi mà bệnh thì thấy rõ lắm. Thấy cái thân này là không an toàn, thân tứ đại thật sự nguy hiểm. Rồi bắt đầu cái tâm này ai cứu đây, thì bắt đầu mới nương tựa Đức Di Đà. Là mới có Phật thôi, chưa nương tựa thế giới, phải xem tranh nữa mới hết bệnh được. Phải có cái bài giảng nữa chứ không biết nương tựa Phật mà quên cái coi tranh hoài. Dạ thôi nha, hết rồi.